À, kính thưa quý vị, chúng tôi mời quý vị bước vào tiết mục Thế giới chuyển động do Linh Vũ và Nguyễn Xuân Nam phụ trách. Linh Vũ từ Seattle và Nguyễn Xuân Nam từ San Jose. Thưa quý vị, chương trình tin tức Thế giới chuyển động được phát thanh trên hai làn sóng 1500 AM tại miền Bắc California qua đài phát thanh Phú Đêm và 1540 AM trên làn sóng Seattle ngày nay ở tại vùng Tây Bắc Hoa Kỳ. Trước hết xin chào Linh Vũ, thưa anh.
Vâng, cảm ơn Nguyễn Xuân Nam. Và Linh Vũ sẽ tiếp tục xin gửi đến những bản tin Hoa Kỳ và trên thế giới. Thưa quý vị, có lẽ trong chúng ta đang theo dõi cái cuộc hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Kim Jong-un của Bắc Hàn. Thì có lẽ đây là một cái những cái tin mà chúng ta đang theo dõi cũng như là hot hiện nay, thưa quý vị. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một bản tin là Tổng thống Donald Trump sẽ rời hội nghị thượng đỉnh sớm hơn, tức là hôm thứ Hai 11 tháng 6, tức là nó đi bên Việt Nam, bên Singapore đi trước chúng ta một ngày, thưa quý vị. Hôm thứ Hai ngày 11 tháng 6, Tòa Bản đốc loan báo là Tổng thống Trump có cái kế hoạch sẽ rời hội nghị thượng đỉnh với Chủ tịch Kim Jong-un của Bắc Hàn sớm hơn. Đại diện chính phủ Mỹ cho hay là lý do là vì những cuộc đàm phán về giải trừ vũ khí nguyên tử đã diễn ra nhanh hơn dự kiến. Thì trước đây Tổng thống Trump cũng có cái kế hoạch sẽ rời Singapore vào thứ Tư 13 tháng 6 sau khi mà suốt ngày mai 12 tháng 6 đó diễn ra cái hội nghị thượng đỉnh. Nhưng mà trước khi hội nghị khai mạc, ông đã thay đổi lịch trình và cho biết là sẽ quay về Hoa Kỳ lúc 8 giờ tối trong ngày thứ Ba, tức là sớm hơn dự kiến khoảng 15 giờ, thưa quý vị. Mà trong một tuyên bố, Tòa Bạch Ốc loan báo là các cuộc thảo luận giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn đang tiếp tục và đang được chuyển động nhanh hơn là dự kiến. Nhưng mà người ta không rõ là cái loại tiến bộ nào đã đạt được như thế trước khi mà hội nghị thượng đỉnh chính thức đã khai mạc vào ngày mai. Chỉ vài giờ trước khi Tòa Bạch Ốc ra thông báo từ Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho cái dấu hiệu cho thấy là không mong đợi gì nhiều trong cái lần nói chuyện lần này. Theo như ông Pompeo tuyên bố thì chúng tôi hy vọng là cái cuộc hội nghị thượng đỉnh lần này đó sẽ đặt điều kiện cho những lần thương thuyết trong tương lai thành công hơn. Và Tòa Bạch Ốc cho hay là hội nghị thượng đỉnh sẽ chính thức khai mạc lúc 9 giờ sáng. Có một lúc là Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un sẽ gặp nhau riêng lẻ. Chỉ có các cái thông dịch viên và có mặt mà thôi. Và cái cuộc diện kiến sẽ kéo dài khoảng 2 giờ. Tòa Bạch Ốc loan báo ngay cả cái bữa trưa, cơm trưa đó, cũng là một cái dịp hai bên làm việc và sẽ mở rộng thêm cái vấn đề. Và phía Hoa Kỳ sẽ có mặt Ngoại trưởng Pompeo, Đồng lý văn phòng John Kelly và Đại sứ Mỹ tại Philippines là ông Sean Kim cùng có một số viên chức khác, thưa quý vị. Và anh Nam, về cái diễn biến này như thế nào, có thể cho thêm thính giả của đài Radio Seattle ngày nay rất không anh Nam?
Thưa quý vị, cảm ơn Linh Vũ. Cuối cùng sau nhiều sóng gió trục trặc on off thì cuộc họp vẫn tiến hành. Thì Kim Jong-un đã đi đến Singapore hai ngày trước cuộc họp. Ông ta đến tại Singapore vào lúc 2 giờ 35 chiều Chủ nhật. Buổi tối đó thì Tổng thống Trump đến. Ông Kim Jong-un trái với những cái lệ, những cái suy đoán trước đó là ông ta không dùng chiếc máy bay Chami-1 và chiếc máy bay đặt theo cái tên đó là con chim quốc gia, mang tính chất quốc gia, biểu tượng quốc gia của Bắc Hàn, mà ông dùng một chiếc máy bay của Trung Quốc thuê bao của hàng không Air China, chiếc máy bay Boeing 747 để chở ông ta đi. Thì chúng ta biết rằng cái ở tại Bình Nhưỡng vẫn có một cái khuynh hướng là chống vấn đề mà hợp tác với Mỹ, bởi vì Mỹ vẫn là kẻ thù không đội trời chung của chế độ Bắc Hàn. Cho nên mặc dù trước đó ông ta thanh trừng một số các viên tướng cao cấp, nhưng để thay bằng một số viên tướng trẻ ủng hộ sự đổi mới, tuy nhiên cái không khí tại Bình Nhưỡng vẫn rất là căng thẳng. Cho nên ông Kim Jong-un đã dùng cái thủ thuật là trong một tiếng đồng hồ thôi, tại phi trường Bình Nhưỡng, phi trường quốc tế Bình Nhưỡng đã có 3 chuyến bay, mà 3 chuyến bay đó người ta điều tưởng là chuyến bay của ông Kim Jong-un cả, đều bay cất cánh trong một giờ đồng hồ và không biết chuyến bay nào. Thì chuyến bay Air China Boeing 747, chuyến bay thuê bao chở ông Kim Jong-un bay sang Singapore trong hành trình 3.000 dặm đó, không ngừng ở đâu thưa quý vị, bay trực tiếp từ Bình Nhưỡng sang Singapore. Nhưng có cái điều khác lệ thường theo cái hành trình bay trước đây đó. Hành trình mà họ bay như vậy thường thường họ băng qua bên biển, họ đi trên biển. À, nhưng mà trong cái chuyến bay của Boeing 747 của hãng hàng không Air China thuê bao chở ông Kim Jong-un lần này đó, thì trên đó họ có cái lá cờ Trung Quốc, chứ không phải là cờ của Bắc Hàn. Lá cờ Trung Quốc để cho người ta đánh lừa mọi người rằng đây là một chuyến máy bay chở một viên chức Trung Quốc hơn là chở một lãnh tụ của Bắc Hàn. À, thứ hai nữa là họ không bay ra biển mà họ bay trong nội bộ đất liền, bay xuyên suốt Trung Quốc và từ Trung Quốc đi xuống Đông Nam Á và đến Singapore. Như vậy họ tránh cái con đường bay trên biển. Thì khi đến phi trường Changi vào lúc 2 giờ 35 chiều Chủ nhật, thì phái đoàn có một cái đoàn hộ tống và hai chiếc limousine màu đen, và đoàn xe hộ tống rất là hùng hậu và an ninh rất nghiêm ngặt. Họ chạy vội qua các đường phố chính của Singapore, khiến cho đường phố này bị nạn traffic, phải đứng lại, khóa đường mà đứng lại trong 40 phút đồng hồ và không di chuyển được, thưa quý vị. Và Nam có dịp để xem qua cái tường trình trực tiếp về cái chuyến đi này, thì mới thấy là Singapore bị block đường rất là nhiều. Và ông, thưa quý vị, ông ngoại trưởng của Singapore đã đến đến phi trường đón tiếp ông Kim Jong-un và phái đoàn. Cùng đi với Kim Jong-un, Kim Jong-un có cái nhân vật mà chúng ta biết là Kim Jong-choi. Nhân vật này vừa đến Mỹ gặp ông Pompeo, ngoại trưởng Mỹ, và cũng sau đó gặp, đã trao cái thư cho ông Kim Jong-un cho ông Tổng thống Donald Trump. Thì có mặt ông và cũng có một vị giống như ông John Kelly của Mỹ, là tổng lý sự vụ văn phòng và chánh văn phòng đó. Của ông Donald, của ông Kim Jong Un cũng đi theo tháp tùng cái phái đoàn. Chiếc xe chở bởi những chiếc xe mô tô khai đường của giới an ninh. Sau đó, thưa quý vị, là hai chiếc xe limousine và một đoàn xe mà hộ tống rất là hùng hậu, trong đó có những cái phương tiện an ninh tối đa. Và cũng được biết rằng ông Kim Jong Un đã chờ nhờ một cái máy bay vận tải đã chở một chiếc xe chống bom, đánh bom, chống lựu đạn và chống đạn đến Singapore để mà cho ông ta sử dụng. Có một điều quý vị sẽ bất ngờ trong cái hành lý của một chiếc máy bay vận tải để chở hành lý của ông, ông Kim Jong-un á, Linh Vũ và quý vị có thể tưởng tượng chở theo cái gì nữa không? Chở theo cái toilet cá nhân.
Oh wow!
Chở theo
rất đặc biệt không?
Rất đặc biệt. Bởi vì Linh Vũ biết sao? Ông Kim Jong-un ông có cái bệnh trong người và ông ta không muốn biết người ta tìm thấy cái dấu vết ông bị bệnh gì. Cho những vệ sinh đi cầu ông ta là ông ta có cái nhà cầu riêng và ông ta đại tiện tiểu tiện trong nhà cầu đó và từ đó xả thải đi một cách bí mật để chi để giữ những cái hồ sơ kín đáo về bệnh lý của ông ta. Bởi vì nếu mà không khéo người ta dùng cái chất thải ra ta phân tích á, thì biết Kim Jong-un có bệnh nhiều hay ít và có trường thọ hay không. Cho nên về phía Kim Jong-un họ chuẩn bị một cái chuyến máy bay của hãng hàng không Air China, chuyến Boeing 747 chở ông ta đi đó và phái đoàn đi. Còn có một chiếc máy phi cơ vận tải chở cả xe chống đạn cho ông ta và chở nhiều hành lý cho ông ta và kể cả chở ông ta một cái toilet, cái nhà cầu cá nhân chỉ riêng trong ta mà thôi. Thì Bộ trưởng Ngoại giao Singapore là Vivian Balakrishnan ra tận với trường đón Kim Jong-un. Thì ông Kim Jong-un mặc cái bộ đồ màu đậm, đen đậm và theo kiểu của Mao Trạch Đông và cái bộ tóc cắt ngắn cao mà chúng ta thường biết, và ông ta xuống phi trường mặt mày rất là tươi rói. Đây là cái chuyến đi xa nhất của Kim Jong-un từ lúc lên làm lãnh tụ vào năm 2011 cho đến bây giờ. Dù từ nhỏ ông ta từng sang Bắc Âu để học tại đó, nhưng mà đây là chuyến đi xa đầu tiên của ông ta. báo chí, thưa quý vị, tò mò kinh khủng. Và khi mà chúng ta biết là họ ông đem theo một phái đoàn rất là hùng hậu về các cái cận vệ, và những tên cận vệ này lực lưỡng, khỏe mạnh, cao to, mặc đồ vest, đeo cravat rất lịch sự, và họ có thể lúc nào cũng trong cái tình trạng là khẩn trương, nói theo của người trong nước, khẩn trương là cảnh giác và vội vã, là đúng không ạ, nói theo cái tiếng Mỹ là high alert, lúc nào cũng báo động, rất là báo động, và họ đi thành từng tốm gì, lúc nào bao vây xung quanh ông và chạy tới chạy lui một cách rất là tất bật. Và khi mà xe ông ta rời khách sạn, để từ cái khách sạn và đi tới tha cái phủ thủ tướng để gặp ông thủ tướng Lý Hiền Long vài giờ hồ sau khi vào về khách sạn á, ông ta về khách sạn là lúc 3:45, 2:35 xuống phi trường, 3:45 về tới khách sạn. Thì khách sạn lần này ông ta ở đó là khách sạn Saint Regis. Khách sạn này chỉ cách cái khách sạn của ông Donald Trump khoảng một cây số mà thôi, cùng nằm trên con đường, và con đường đó là con đường phải nói là sang trọng nhất của thành phố Singapore. Thì trong lúc mà ông ta chuẩn bị mà lên xe để đến phủ thủ tướng để gặp cái buổi tiếp kiến ông Lý Hiền Long, thủ tướng Lý Hiền Long, con của thủ tướng Lý Quang Diệu đó, thì có thể nói là cái dàn hộ vệ nó làm việc rất là dữ dằn, và chúng ta thấy chóng mặt luôn, thưa quý vị. Cho nên nếu mà cho Nguyễn Xuân Nam và Linh Vũ mà làm hộ bà cận vệ làm không nổi đâu, Linh Vũ ơi, nó rất
theo như cái đám theo TV, hình như cái đám cận vệ còn đi theo như vậy bao vây quanh ổng á, phải là cỡ 50 người, theo ra đếm là thử là cỡ 50 người bao vây ông đi trên giữa đó, hình như có lẽ như vậy.
Và thưa quý vị, khi mà đến cái phủ thủ tướng thì ông Lý Hiền Long đứng ra tiếp, và hai bên cũng ngồi nói chuyện thân mật. Nhưng mà phải nói rằng Tây Kim Jong Un này là một tay cũng lúc nào cũng nở nụ cười, tự tin và bước những bước đi ngang tàng, thưa quý vị. Đó là cảm giác của Nguyễn Xuân Nam khi xem những tường trình từ Singapore. Trước khách sạn Regis thì có khoảng 3.000 nhà báo quốc tế, và trong đó quý vị, cái làng báo quốc tế họ lịch sự hơn, họ săn tin một cách là aggressively, nhưng mà so với báo chí của Nam Hàn thì không cách gì bằng báo chí Nam Hàn được. Báo chí Nam Hàn họ săn tin cả tuần trước đó, thưa quý vị, họ còn lén vào trong cái nhà riêng tư thất của viên đại sứ Bắc Hàn để mà tìm kiếm những tin tức. Và có thể nói là cái giới cận vệ làm việc với báo chí cũng rất là mệt. Và cái khoảng 3.000 nhà báo thì lần đầu tiên cái nhận định của thế giới như thế này. Xưa nay ta nói Kim Jong-un và ông cha cũng như ông nội Kim Jong-un đó là ít khi nào đi ra khỏi nước, mà đi ra bằng xe lửa không à. Mà họ không có những tiếp xúc quốc tế, cho nên đó là một cái nơi mà gọi là biệt lập. Bắc Hàn gọi là một cái nơi biệt lập, đúng không? Và cái nơi cô lập. Nhưng mà lần này Kim Jong-un đó là đi tới Nam Hàn 2 lần. Rồi gặp Tổng thống Nam Hàn 2 lần, gặp Tổng thống Tập Cận Bình, gặp Chủ tịch Tập Cận Bình 2 lần, rồi gặp ông Tổng thống Mỹ 1 lần. Thì như vậy là cái chữ hình ảnh một quốc gia biệt lập, lãnh tụ biệt lập thì nó bị xóa tan đi. Trong khi đó thì ta nhìn thấy ông Kim Jong-un là lúc nào cũng tươi cười, rạng rỡ. Và đặc biệt khi mà sau cuộc họp với ông Lý Hiển Long tại cái biệt thự, tại dinh thự của thủ tướng á, thì thưa quý vị, ông ta về khách sạn sau khi ăn uống xong vào khuya hôm qua, thì ông làm một cái chuyện mà tất cả mọi người đều bất ngờ và ngạc nhiên. Người ta tưởng rằng ông Kim Jong Un sẽ núp trong cái khách sạn, mà khách sạn đó là cái nơi mà ông Tập Cận Bình từng họp với Mã Anh Cửu là tổng thống của Đài Loan. Tập Cận Bình là chủ tịch Bắc Kinh, chủ tịch Trung Quốc, đã từng họp kín với Mã Anh Cựu, tổng thống Đài Loan. Khách sạn Saint Regis này đã được xem là khách sạn rất an ninh, tưởng đâu ông Kim Jong Un sẽ ở trong khách sạn này để mà tránh các vấn đề an ninh. Nhưng mà tối hôm qua, sau khi mà gặp ông Lý Hiển Long xong, sau khi ăn cơm tối xong, người ta tưởng ông chỉ ở trên lầu để ngắm cảnh Singapore về đêm trên cái lầu cao. Ở cái phòng đó, ông ở là một phòng là 7.500 Mỹ Kim một đêm. Và cái giá tiền á, là phòng thường tại khách sạn này là 550, và phòng của Kim Jong Un là phòng cái là presidential, phòng của là tổng thống và giám đốc á, thì nó lên tới 7.500 Mỹ Kim một đêm. Và người ta tưởng ông ở trong cái phòng presidential để ngắm Singapore về đêm, nhưng mà bất ngờ tất cả mọi người là ông ta bắt đầu xuống đường, đi ra phố, dạo phố trên dọc cái bờ biển của Singapore, và cùng đi với ông có Bộ trưởng Giáo dục của Singapore và Bộ trưởng Ngoại giao Singapore cùng đi với ông trong chuyến đi chơi đêm, gọi là night life, là đời sống về đêm của Singapore như thế nào. Và ông ta rời khỏi khách sạn rất là tối cùng một số cận vệ luôn. Thì trên đó chúng ta thấy là người ta cho quay video trực tiếp và trên livestream cái chuyến đi chơi của ông Kim Jong Un đi chơi đêm trên cái thành phố cảng, trên bờ sông, trên bờ biển, và được truyền hình trực tiếp. Và ông Kim thấy hình của ông Kim tươi cười, vẫy tay chào mọi người và chụp hình selfie tự sướng và du ngoạn về đêm, về giữa khuya. Người ta mới nói wow, một cái tay độc tài nào kiểu kỳ vậy này. Thường độc tài phải trốn, sợ bị ám sát, sợ này sợ nọ, và ngày xuất hiện trước công chúng mà tay này có thể làm vị lãnh tụ Bắc Hàn đầu tiên và duy nhất có cái lối sống mà tới khách sạn rồi lại đi ra ngoài đi chơi đêm, chứ không phải không chịu đứng trong khách sạn mà trốn trong nó như những người ta tưởng tượng. Ông ta đi những đâu thưa quý vị? Ông ta tới cái nhà hoa, cái flower dome, một vương cung hoa ở tại cái vườn hoa ở tại trên cái bên nằm trên bờ vịnh của Singapore. Và cái người đi cùng ông ta là Bộ trưởng Ngoại giao Vivian Balakrishnan và Bộ trưởng Giáo dục là Ong Ke Kung. Thì cả những người này cũng được ông ta cho chụp hình selfie chung với nhau, và họ post những hình này lên cái trang mạng Facebook và được truyền hình trực tiếp. Sau khi đi cái vương cung hoa trên cái vịnh của Singapore thì ông Kim lại đi về cùng với người em gái Kim Jo Young và các phụ tá của ông ta, đi về cái Marina Bay Sands, là bãi cát của vịnh Marina. Đó là một resort rất là đẹp, và nơi đó ông ta kết thúc cái chuyến đi dạo phố về đêm, về không phải đêm mà khuya nữa, và lúc 11:20 khuya ngày Chủ nhật trở về khách sạn nghỉ ngơi. Và sáng ngày hôm nay ông ta sẽ tiếp tục để một ngày để chuẩn bị làm việc với ông Donald Trump. Sau đó thì chúng ta thấy như vậy, cái nhân vật này nó tạo một hình tượng là gì? Ông ta xóa đi cái hình tượng của một nhà độc tài, ông ta xóa đi hình tượng của một lãnh tụ mà khép kín, ông ta xóa đi một người mà giết người rùng rợn, mà ta nghe ông ta đã giết anh cùng cha khác mẹ, giết cái dượng, rồi giết hàng chục cái nhà lãnh đạo như vậy, và hàng bỏ tù hàng ngàn người như vậy, thì đã nghe nhân vật thì dữ dằn lắm, nhưng mà ông ta xóa đi hình tượng đó bằng cách một người lãnh tụ Bắc Hàn mỉm cười chào đi chơi và hòa nhập với công chúng. Cho nên ta nói là tay này build up một cái hình tượng mới cho cái lãnh tụ Bắc Hàn trên cái xứ sở tư bản và tự do. Đó là cái chuyện mà Kim Jong Un sau ngày thứ hai và hôm nay đó, thì chúng ta biết rằng ông ta sẽ đi họp, ông ta sẽ đi họp tại một cái đảo cách biệt, đảo nhỏ cách biệt với ông Donald Trump, và cái an ninh rất là nghiêm ngặt. Trước khi ông ta họp thì ông Pompeo cũng có họp với phía Bắc Hàn, Bộ trưởng Ngoại giao Pompeo cũng họp phía Bắc Hàn, và cuộc họp kết thúc sớm bởi vì ông ta cho rằng hai bên đã đồng ý nhanh hơn dự tưởng các vấn đề, cho nên cuộc họp sẽ đã kết thúc sớm. Và ngày hôm nay nó cũng làm thay đổi cái lịch trình của ông Donald Trump. Ông Donald Trump thay vì trên lịch trình sẽ bay về Mỹ trên chiếc Air Force One vào sáng thứ tư, thì bây giờ tối thứ ba là ông Donald Trump đã bay về Mỹ rồi. Ông kết thúc cái chuyến mà ở lại Singapore sớm hơn thường lệ một đêm, và ông Kim Jong-un thì bay về lại Bắc Hàn vào sáng thứ tư, tức là giờ địa phương, giờ Singapore. Thì nói đúng ra đó, người ta họp cái gì thì đến bây giờ chưa còn họp, người ta không biết họp cái gì xong rồi, vì hai bên đã thỏa thuận nhau nhiều lần rồi. Và cái chính là báo chí đang chờ cái cuộc họp mà, và cái thông cáo chung của hai chính phủ, của hai bên. Bởi vì người ta biết rằng cái chuyện đến giờ này thì coi như xong. Thì có hai vấn đề. Phía Hoa Kỳ theo lời của ông Pompeo vẫn có cái đặt theo cái mục đích gồm ba chữ là yêu cầu Bắc Hàn giải trừ vũ khí hạt nhân theo ba chữ C, V và R. C, V và I. C là complete, là giải trừ vũ khí hạt nhân toàn diện. V là gì? Là verifiable, là có thể kiểm soát được, có thể kiểm tra được, có thể chứng minh được. Và thứ ba chữ R là irreversible, không đảo ngược lại được.
Không đảo được.
Không đảo ngược lại được, không không có, có chơi hàng giả. Thì ông Pompeo tuyên bố như vậy, và ông ta cho rằng cái tiến trình này người ta hỏi là how soon, how long, bao lâu mới hoàn thành cái tiến trình này. Thì đến bây giờ đó là một chuyện khác biệt, còn lại rất là lớn giữa hai bên là bao lâu và tiến trình nó sẽ như thế nào. Đó là vấn đề lớn. Thì phía ông theo ông Pompeo, Ngoại trưởng Hoa Kỳ cho rằng cái lệnh cấm vận vẫn tiếp tục duy trì cho Bắc Hàn cho đến khi nào cái tiến trình giải trừ vũ khí hạt nhân này theo chữ C complete là hoàn toàn, chữ V là có thể chứng minh được, và chữ R, chữ I là không có đảo ngược được thì mới bắt đầu xóa bỏ cấm vận. Nhưng phía Bắc Hàn là họ không cho như vậy. Phía Bắc Hàn là họ cho rằng tôi làm bước nào, anh làm theo bước đó, và cái tiến trình cần tới 10 đến 15 năm. Thì không biết cái vấn đề này kết thúc nó sẽ như thế nào. Thì chúng ta sẽ chờ đợi. Nhưng mà cho đến bây giờ này, chúng thấy cái hình tượng của Bắc Hàn đạt được hai lý do theo một chuyên viên, là đại chuyên viên về ngoại giao hàng đầu của Mỹ về vấn đề Bắc Hàn. Và ông ta làm việc tới tháng 3 vừa qua về vấn đề Bắc Hàn cho cô chính phủ Mỹ. Thì em cho rằng chưa cần ký gì hết thì coi như hai bên đều có những chiến thắng. Riêng Bắc Hàn là chiến thắng cái gì? Bắc Hàn chiến thắng là xưa nay họ cho rằng cái nước họ cần cái legitimacy, là cái tính hợp hiến hợp pháp, tính hợp lý, tính thừa nhận quốc tế bởi nhà nước Bắc Hàn. Thì họ đã tìm kiếm cái đó, phải không? Nhưng mà họ chưa được. Thì bây giờ trong lúc gặp những hai cường quốc đệ nhất là gì thế giới, hai lần gặp Tập Cận Bình, hai lần gặp Moon Jae-in là tổng thống Nam Hàn, và một lần chính thức đối mặt và họp chung thượng đỉnh với ông Donald Trump, thì cái legitimacy đó, cái tính mà chính danh của Bắc Hàn đã được xong, đã được thừa nhận. Cái thắng thứ hai Bắc Hàn là gì? Cái thắng thứ hai của Bắc Hàn là gì? Là họ tạo một hình ảnh khác về một chính phủ Bắc Hàn là nhà nước Bắc Hàn, là thân thiện, không có độc tài sắc máu, giết người không gớm tay như trước đây, mà thấy một lãnh tụ mà có vẻ mặt tươi cười, hiếu khách và vui vẻ, bình dân. Thì họ cho rằng Bắc Hàn đang xây dựng một cái hình ảnh quốc tế mới của Bắc Hàn. Thưa quý vị, thì chúng ta sẽ chờ đợi, chỉ còn một vài tiếng đồng hồ nữa thì cuộc họp sẽ bắt đầu kết thúc. Trong chương trình phát thanh ngày mai, Linh Vũ và Nguyễn Xuân Nam sẽ gửi đến quý vị những bản tin cập nhật hơn về nội dung của cuộc gặp gỡ tại Singapore giữa hai lãnh tụ, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un. Trả lại Linh Vũ thêm.
Vâng, anh Nam, thì Linh Vũ muốn hỏi thêm để mà Nam bổ túc thêm cái này, là hai cái ông Trump và Kim Jong-un họp như vậy đó, thì những cái chi phí của đôi bên đó, như vậy ai là người chi trả đó, hay là mạnh ai nấy trả, hay là như thế nào? Nam
cho đến,
có theo dõi
cho đến giờ này đó. Cho đến giờ này thì chúng ta biết rằng ông theo cái phía Singapore và ngoại trưởng của Singapore cho biết rằng ai trả cái bill thì phía Singapore rất là khiêm tốn, và tôi nghĩ phía chính phủ Singapore trả. Tại vì chính phủ Singapore họ lo cái chuyến này kỹ lắm. Họ nhập 4 chiếc xe BMW về để đón tiếp ông để cho cái phái đoàn của ông Kim sử dụng 4 chiếc BMW chống đạn. Rồi họ nói rằng cái việc họ rất muốn dâng hiến, cống hiến vào cái hội nghị lịch sử này hội nghị thượng đỉnh lịch sử này bằng cái cách là họ xin họ nói rất là khiêm tốn, giống như cái xin mà trả một phần của chi phí của cái chuyến này cho phái đoàn Bắc Hàn. Nhưng mà chẳng hạn họ nói là tôi bao thì sợ Bắc Hàn tự ái, họ nói là tôi trả hầu hết một phần của chi phí, nhưng mà thật sự cái chi phí đó là tôi nghĩ là phía nhà nước chính phủ Singapore đã chi trả hết. Và bây giờ cuối cùng là tại sao người ta biết là phải chọn ở tại Singapore, bởi vì Singapore nó có cái tòa đại sứ Bắc Hàn, là một quốc gia làm ăn cũng thuộc loại lớn, đứng hàng thứ 6 của quốc tế đối với Bắc Hàn, rồi là một quốc gia có cái đại sứ của Bắc Hàn ở đó, rồi là một quốc gia nó theo cái chủ nghĩa là bán độc tài, chủ nghĩa nhà nước cảnh sát. Do vậy đó là những cái cuộc biểu tình xuống đường là bị bắt ngay lập tức, không biết lý do đúng sai mà xuống đường ở tại Singapore là bị bắt. Cho nên chính vì cái chỗ đó như vậy, Bắc Hàn đã đề nghị và họp tại Singapore, bởi vì cái chỗ đó an ninh tốt, nhà nước pháp quyền, nhà nước độc tài và chế độ cảnh sát. Cho nên bây giờ tôi biết lý do tại sao là Singapore được chọn so với hàng chục chỗ khác. Và chúng ta thấy chuyến đi đó cũng đi vào con đường hàng không cũng dễ, là bay sang Trung Quốc, sang các nước Đông Nam Á và đi thẳng ở Singapore, không thông qua biển đại đi dương mênh mông. Thì ông Donald Trump cũng nói là mọi thứ nếu mà diễn biến tốt á, thì ông ta sẽ mời ông Kim Jong-un đến Hoa Đình Đốn để thăm Tòa Bạch Ốc, phải không? Mà cái đó vấn đề đặt vấn đề lớn là Kim Jong-un có dám bay qua cái biển Thái Bình Dương mênh mông không? Bay đến Tòa Bạch Ốc thì không thể nào bay qua đất liền không được. Chứ đi lần này qua Singapore 3.000 dặm, chứ còn bay qua Mỹ thì nó xa quá. Thì ông ta dám đi không? Nhưng mà nói cho đúng ra khi mà tôi xem từ suốt đêm qua cho đến giờ phút này đó, chính bản thân tôi cũng cảm thấy hứng thú về cái cuộc họp thượng đỉnh này. Mà có thể nói là một làng ký giả 3.000 người đó, ký giả nó làm việc kinh hoàng, thưa quý vị, họ làm việc rất là kinh hoàng. Thì phía các đài truyền hình Hoa Kỳ cũng đi rất là đông, phái đoàn Nam Hàn đi rất đông, các nước Đông Nam Á rất đông. Một số trong cái cuộc họp của ông Donald Trump với làm Kim Jong-un đó, họp mấy tiếng đồng hồ thôi, nhưng mà trong có vài giờ đồng hồ giữa hai bên họp chỉ có hai người thôi và phiên dịch viên, không có nhân vật thứ ba, chỉ có Tổng thống Mỹ và Kim Jong-un và hai phiên dịch viên, không có người thứ ba. Và sau đó thì họ lại mở rộng ra, có phụ tá các bên cùng tham dự. Như vậy hai bên nó có cái mật ước nhau gì đó, tại vì này nên Minh Vũ biết người ta nói là Kim Jong-un đang đánh phé. Chúng ta thấy rằng, chúng ta biết rằng Putin cũng gặp Kim Jong-un rất nhiều lần, không? Tập Cận Bình trước khi Kim Jong-un đi dự gặp Kim Jong-un hai lần, rồi trước khi Kim Jong-un đi dự là Lavrov là ngoại trưởng Nga bay đến gặp nữa, rồi ngoại trưởng Mỹ gặp hai lần, anh không? Rồi giờ Tổng thống Mỹ gặp, thì người ta nói là Kim Jong-un đang đánh cái lá bài mà xì phé, đang tố, mà anh nào chơi láng tẩy với Kim Jong-un thì có thể Kim Jong-un ngã về đó, có thể Kim Jong-un ngã về Mỹ hoàn toàn, và cũng có thể đánh với Trung Quốc, đánh cược với Trung Quốc, anh không có lo tôi thì tôi điên người thằng khác. Giống như một cô gái mà muốn bây giờ làm giá vậy đó, anh lấy tôi lấy thằng khác. Thì nếu mà Kim Jong-un cũng có thể đánh bài trả Trung Quốc, là nếu anh không lo tôi thì tôi sẽ ngã về phía Nam Hàn với phía Trung Quốc. Bây giờ chúng ta không còn giờ nữa, chỉ còn 2-3 phút nữa, có lẽ chỉ còn một bản tin nữa thôi, Linh Vũ, bản tin nữa cuối cùng của anh. Okay. Chúng ta kết thúc chương trình hôm nay và ngày mai chúng ta tiếp tục anh.
Vâng, cảm ơn Nguyễn Sinh Nam. Bây giờ chúng ta cũng đang chờ một ngày nữa hay là vài tiếng đồng hồ nữa sẽ biết thêm nhiều về vấn đề buổi họp cái hội nghị thượng đỉnh giữa ông Tổng thống Donald Trump và ông Kim Jong Un. Thì hy vọng đây là một cái sự thành công, có thể là một cái sự kết quả sẽ là thành công, là một trong những cái mà làm nên lịch sử giữa Hoa Kỳ cũng như Bắc Hàn cũng như trên thế giới, thưa quý vị. Và một lần nữa Linh Vũ cảm ơn và xin được gửi đến quý vị một bản tin sâu cùng mà có lẽ chúng ta cũng đang theo dõi, là khi Tổng thống Trump tấn công Thủ tướng Canada Justin Trudeau được cả nước ủng hộ. Theo tờ Washington Post thì trước khi đắc cử cái ghế Thủ tướng Canada, ông Justin Trudeau đã đối diện với một sự chỉ trích của phe đối lập, nhất là của cái phe bảo thủ Canada, là ông còn quá trẻ và non nớt trên chính trường, không sao đại diện cho một cách thuyết phục ở Canada và trên thế giới. Và nhưng mà chính ông Tổng thống Donald Trump lại mang sự đoàn kết của mọi kẻ thù của ông Trudeau trong cái việc ủng hộ ông hoàn toàn. Là vì sau khi Tổng thống Donald Trump tỏ ra tấn công Thủ tướng Trudeau ở cái hội nghị G7 đó, thì chính cái thành thành phần bảo thủ nhất của chính trường Canada để quay sang ủng hộ Trudeau. Và ông James West, một chiến lược gia bảo thủ của Toronto, nhận xét là tôi nghĩ có khi bạn cần phải có ông hay là ăn hiếp mình, biết hắn không có thể lấy tiền ăn trưa của bạn được nữa, vân vân. Tôi nghĩ cả nước Canada sẽ cảm thấy hãnh diện vì thủ tướng của mình. Ông James Smith, phát ngôn nhân của đảng liên bang New Democratic Party, một đảng trung tả, đồng ý như sau: tất cả dân chúng Canada đều đoàn kết chống lại những lời tấn công của các viên chức chính phủ chúng ta nặng nề đến như thế. Và hội nghị G7 khiến cho đa số người dân Canada đồng ý với nhau là cái thời điểm lịch sử khi quan hệ Mỹ-Canada xuống thấp kỷ lục. Thủ tướng Trudeau tuyên bố là Canada rất lịch sự nhưng không phải để bị ai xô đẩy. Một trong những bức điện từ Twitter, Tổng thống Donald Trump đã mô tả cái Thủ tướng Trudeau bằng lời lẽ rất là nặng nề như là con người hai mặt, bề mặt dịu dàng, mềm mỏng, nhưng trong lúc gặp mặt nhau, những lúc thực ra ông không có đàng hoàng và yếu đuối. Thì nhiều chính trị gia của Canada lên tiếng chỉ trích cái thái độ của Tổng thống Donald Trump ở hội nghị G7. Ngay cả cái cựu thủ tướng bảo thủ Stephen Harper của Canada, khi mà trả lời với cái đài Fox News hôm cuối tuần, cũng bày tỏ cái thái độ là không bằng lòng đối với Tổng thống Donald Trump. Quả là một hội nghị G7 là một cái chiến trận mở màn cho Tổng thống Donald Trump trước khi ông lâm vào một cái thế đối đầu còn ghê gắt hơn khi mà gặp Tổng thống gặp Chủ tịch Kim Jong Un vào ngày mai. Thưa quý vị, đó là bản tin sau cùng chúng tôi gửi đến quý vị. Và anh Nam còn cái gì khác nữa không anh Nam?
Kính thưa quý vị, chúng tôi hết giờ. Xin cảm ơn Linh Vũ và hẹn gặp lại quý vị trong ngày mai. Đây là bản tin Thế giới chuyển động của chúng tôi, được phát thanh trên hai làn sóng miền Bắc California 1500 và vùng 540 AM trên Seattle. Thưa quý vị, xin chào quý vị.
Vâng, Lê Vũ xin cảm ơn Nguyễn Xuân Nam và cảm ơn tất cả quý vị thính giả đã theo dõi chương trình đài phát thanh Seattle ngày nay trên băng tần 1540. Và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới. Nếu quý vị muốn nghe lại toàn bộ chương trình, xin vào dânviệtseattle.com để nghe lại. Và Linh Vũ cũng xin quý vị giữ lần sóng để nghe tiếp những chương trình khác, những tin tức, những sinh hoạt khác, cũng như là chương trình quảng cáo thương mại hay là những chương trình cho đến 4 giờ. Thưa quý vị, một lần nữa Linh Vũ chúc cho quý vị một ngày đầu tuần thật là vui. Và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tới.